Mình Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung xin gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán có những con số rất là lẫn lộn, nhưng mà con số màu đỏ thì nhiều hơn là những con số màu xanh. Dow Jones thì đã giảm 92 điểm, con số hiện tại là 18.069 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 2 điểm, con số hiện tại là 5.244 điểm. Và SP500 lại xuống 8 điểm, con số hiện tại là 2.136 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.74%. Dầu thô thì giảm khoảng gần 75 xu, một thùng dầu thô là 50 đồng 32 xu. Một euro hiện tại được 1 đồng lẻ 9 xu. Vàng thì giảm gần 1 đồng, hiện tại một ounce vàng 1.267 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.58%, tuần rồi cao nhất là 3.60%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.280 đồng và bán ra là 22.350 đồng. Vàng thì mua vào là 35.500.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 35.700.000 đồng chẵn cho một lượng, kính thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến groceries. Tiến Dũng cũng nói cái bản tin này cách đây không lâu. Tức là quý vị đi chợ đó thì thấy hình như người Việt Nam chắc ít để ý hơn. Nhưng mà người Mỹ thì họ để ý rất kỹ về cái budget của họ. Đặc biệt những người gọi là paycheck to paycheck, tức là làm đồng nào thì xài đồng đó đó. Thì họ để ý rất là kỹ. Và theo những thống kê đưa ra thì average mà chúng ta đi chợ, cái giá những cái sản phẩm mà chúng ta đi chẳng hạn như là về rau củ quả, đặc biệt về đồ ăn đó, thưa quý vị, nó giảm khoảng 2.2%, và nó so với tháng 9 năm ngoái thì nó giảm đến 2.2%, và đây có điều rất là tốt, và con số này giảm nhiều nhất từ năm 2009 cho đến nay. Thật sự ra thì không biết đi chợ Việt Nam có xem như vậy không, nhưng mà đa số thì chợ Mỹ, cái điều họ đưa ra theo như cái Labor Department đó, cái số tiền mà giảm như vậy đó thì trung bình mỗi gia đình có thể save được từ 10 đồng đến 20 đồng cho một tuần. Đặc biệt đi chợ Mỹ thì không nói chợ Việt Nam ở đây, vì Việt Nam hình như là đi ngày nào cũng như ngày nào hay tuần nào như tuần nào không có save được nhiều, nhưng mà chợ Mỹ quý vị cũng biết rằng cái giá những cái giá mặt hàng đưa ra hay là cái price index thì họ không bao giờ gian lận được. Thí dụ như cái giá mà của một cái mặt hàng nào đó một đồng, nhưng mà khi mà cái nhà phân phối đã giảm rồi đó thì những người đó không thể nào giữ một đồng, họ phải giảm theo. Điển hình như xăng đi, ngày hôm nay cái người bán xăng họ nhập vào cái thùng xăng cái trị giá như là một đồng hai đồng một gallon, nhưng mà ngày mai đùng một cái xăng nó xuống chỉ còn có một đồng rưỡi thì họ không thể nào bán hai đồng được, bán hai đồng sẽ không có ai mua, họ phải xuống theo một đồng rưỡi, là rõ ràng họ đã lỗ 50 xu rồi. Thì đây là cái trường hợp giống như cái chợ, những cái chợ ở Hoa Kỳ, họ phải xuống cái giá, mặc dù họ có lời đó chứ không có lỗ, nhưng mà cái lời của họ nó không có meet cái requirement của những người gọi là đầu tư vào những cái chợ. Và khi mà chúng ta hạnh phúc đi mua sắm, hạnh phúc vì nó đã được save tiền mua đồ rẻ nữa, nhưng mà có hai người gọi là khổ chủ. Một đầu tiên là người farm, những người mà làm farm, những người nông dân thì họ lại không vui lắm vì cái vấn đề hàng hóa lại giảm như vậy. Cái thứ hai là những cái chợ, hồi nãy thì có giải thích những cái chợ mà họ nhập hàng vào cái giá như vậy, họ bán ra là như vậy thì họ lời như vậy. Thí dụ như nhập vào một đồng bán ra đồng rưỡi lời 50 xu, nhưng mà đùng một cái nó xuống như vậy thì họ chỉ nhập một đồng, nhập vào dường như 70 xu thì họ không thể nào bán một đồng rưỡi nữa, họ phải bán xuống cùng đồng 20 xu, họ vẫn lời 20 xu, tức là thay vì lời 50 xu thì bây giờ lời ít hơn, thì cái đó nó không có đạt tiêu chuẩn những người đầu tư. Vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng nó cũng ok, cái bản tin này thì mọi người đều ok hết, người mua sắm thì vui nhiều hơn, cái người bán hàng thì vui ít hơn, nhưng chỉ có cái người mà người farm là họ không có vui thôi, quý vị, tức là những người nông dân, những người làm nông trại thì họ không có vui lắm. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Apple sáng ngày hôm nay thì họ cũng đưa ra cái thông báo rõ ràng là quý vị nào mà mua những cái charger, những cái cable, những cái label, những everything mà có relay với cái Apple ngoại trừ cái phone, trên như là Amazon, rồi trên những cái là eBay, vân vân. Thì họ nói là 90%, tức là những cái mặt hàng giả. Quý vị thấy trên Amazon để là cái mua cái Apple Charge mà đồ thiệt, real stuff, whatever, thì Apple nói rõ là tất cả những mặt hàng đó là những mặt hàng giả. 10 cái chúng ta mua thì hết 9 cái là giả rồi, tức là 90%. Vậy thì nên nhớ chúng ta mua những mặt hàng nào mà đặc biệt có liên quan đến Apple trên Amazon hoặc là eBay thì quý vị đừng có expect là đồ thiệt. Trong khi đó thì T-Mobile cũng ra một bản tin sáng ngày hôm nay. Quý vị nào có cái Note 7 thì chúng ta có thể đem cái phone chúng ta đến gọi là loan, họ sẽ đưa một cái phone cho chúng ta, cái new device, cái phone mới để chúng ta xài tạm trong một thời gian mà chúng ta chờ đợi để mà đổi phone hay trả phone vân vân. Thì cái điều ở đây khi họ đưa ra, tại sao Tiến Dũng đưa bản tin này nhiều lần, không phải là họ không làm, vì theo những cái thông tin đưa ra đó thì có nhiều người họ không muốn get rid of cái phone Note 7, tức là họ vẫn còn yêu chuộng cái phone Note 7. Họ nói cái phone này nó độc đáo quá, họ muốn giữ lại. Thí dụ như một ngày nào đó cái pin nó ra cái pin mới thì họ chỉ thay cái pin thôi. Cái device nó không có gì sai hết, chỉ có cái là cái battery là nó bị dở thôi, nhưng cái phone chính cá nhân, cái phone đó thì nó không có gì sai hết. Thì có nhiều người họ không có muốn give up cái phone này, họ vẫn giữ cái phone này. Nhưng mà khi mà cái những hãng airline đưa ra đó, thì họ có một số người họ bắt đầu bấm bụng đi trả cái phone thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo cái bản tin đưa ra thì có nhiều người họ vẫn không có give up cái phone 7 này, họ vẫn giữ lại. Và làm cho hiện tại bây giờ thì nhiều những cái carrier như là T-Mobile, AT&T hay là Verizon, họ cũng đang chờ đợi, đang cái phone vào để mà đổi cái phone mới. Ví dụ biết trong những người bạn đó cũng có xài cái phone Note 7 mà họ cũng chẳng thèm trả lại, thưa quý vị. Họ nghĩ là không sao hết. Ví dụ như họ cái phone cũ của họ, họ đi máy bay thì họ cầm theo, họ để cái phone 7 ở nhà. Nhưng mà khi họ về họ đợi nó khi nào và có một cái pin mới, họ để vào họ tiếp tục xài cái phone đó. Có thể quý vị sẽ một ngày nào đó không mọi người trả cái phone Note 7, cái người nào đó còn giữ lại thì cái đó gọi là hàng độc đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái airbag nữa, Takata. Quý vị nhớ khoảng chừng 3-4 năm trở lại đây, cái chuyện này dài tập mà Tiến Dũng nghĩ rằng nó đã chấm dứt rồi, nhưng thật sự ra chưa. Ngày hôm qua California đã đưa ra cái người thứ 11 đã thiệt mạng ở Hoa Kỳ. Đó là người phụ nữ 50 tuổi khi mà bị tai nạn trên highway, thì người phụ nữ này đã tử vong. Nhưng mà sau khi khám nghiệm hiện trường tử thi thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải đưa ra buổi sáng ngày hôm nay nói rằng cái người phụ nữ này đã tử vong, không phải từ tai nạn nhưng mà từ cái airbag. Và thì nâng con số lên 16 người, tức là 11 người ở Mỹ và 5 người, ít nhất là 5 người ở Malaysia. Và con số hiện tại là 16 người, tôi nghĩ rằng đã xong rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn nằm ở, tức là cái airbag này vẫn còn. Cái đây không lâu thì có nhiều cổ đông đã đưa ra yêu cầu Takata phải bankrupt đi. Khi mà họ bankrupt thì họ mới gây dựng lại một cái thương hiệu mới để mà cho người ta bớt sợ đi, hay là những cái công ty khác có thể đặt hàng. Quý vị cũng trong một cái business nào cũng vậy. Tiến Dũng thấy, ví dụ như bây giờ Tiến Dũng mở cái tiệm bán nhà hàng đi, tên là B. Ế quá đi, chịu không nổi, đóng cửa cái này, mở cái khác bên kia đường tên là A. Thì có thể người ta trong đầu quý vị tâm lý, chúng ta thấy cái B nó tệ quá, bây giờ qua bên A ăn như thế nào. Nhưng mà thật sự ra bị hai đó chỉ một chủ, có thể là đồ ăn nó thay đổi chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta thấy là đó là cái tâm lý. Vì thấy cái Takata cũng vậy nữa, nhiều cổ đông nên hãy dẹp cái Takata đi rồi sau này sẽ mở lại một cái thương hiệu mới, hay là cái gì đó, Taco Bell, whatever. Nhưng mà hiện tại bây giờ đây là cái lần này là lần hình như là mới nhất mà Takata đã bị ảnh hưởng. Thì không biết trong tương lai có họ có khai bankruptcy hay không, chúng ta cũng đã chờ xem. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này hơi buồn cho quý vị nào thích uống rượu, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là không đến nỗi. Theo như cái gọi là cái wild weather, tức là cái thời tiết mà khắc nghiệt như vậy đó, thì làm cho những cái vườn nho cũng bị thất thu, gọi là global luôn, tức là cả thế giới. Và theo như cái forecast đưa ra của năm 2016 này đó, là cái rượu được đưa ra thị trường nó giảm đến 5%. Giảm 5% như vậy thì có thể một số người nào đó có thể mua rượu, một là mắc hơn chút xíu, hai là có thể khan hiếm cái rượu mình đang cần. Theo những con số thống kê đưa ra từ năm 2012 cho đến nay đó, là ít nhất là khoảng trên 300 triệu case rượu đã bị thiếu hụt trên thị trường. Một con số không phải là nhỏ, cứ vì lúc đầu tiên đọc thì thấy nó cũng ok, cái 5% thì không có nhiều, nhưng mà 300 triệu case, chứ không phải là 300 triệu chai, 300 triệu case tức là thùng, 300 triệu thùng đã bị short, đã đưa ra thị trường từ năm 2012 đến nay. Và đặc biệt hai cái quốc gia mà bị nặng nhất đó là Nam Mỹ và nước Pháp. Rất là nặng, vì nếu mà họ sống về đa số về rượu để mà xuất khẩu rượu, nhưng mà rượu mà nho mà bị thất vậy đó thì họ cũng bị rất là thê thảm, vì kinh tế của họ dựa trên những cái gọi là sản xuất rượu, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Airbus. Quý vị cũng biết rằng Airbus là một cái hãng sản xuất về máy bay, đặc biệt về dân sự đó, thì họ cũng mới đưa ra một cái thông điệp mà không biết rằng Uber có lo lắng hay không. Nhưng mà họ theo như thông qua cái Vahana thì họ sẽ sản xuất một cái máy bay gọi là A3, cái mũ 3 đó chính quý vị, nhưng mà nó đọc cái pronounce đó, chữ A và số 3 ở trên, nhưng mà họ là A cube tức là khối đó. Thì cái máy bay này bắt đầu, cái hãng này sẽ đặt ở bên California, ở thành phố San Jose, và cái số đầu tư của họ lên đến 150 triệu Mỹ Kim. Họ sản xuất những chiếc máy bay rất nhỏ, chỉ đủ cho một người thôi. Và chiếc máy bay này hoàn toàn không có ai lái, nó gọi là self-pilot. Và chiếc máy bay này gọi là taxi, flying taxi, chiếc taxi biết bay. Quý vị lên có thể đặt giống như là Uber y chang. Chúng ta có thể gọi tất cả bằng điện thoại hay là bằng một cái vi tính, máy vi tính ở nhà. Chúng ta order cái máy bay đó đến tận nhà, đáp xuống cửa quý vị. Quý vị leo lên, chỉ cần máy bay automatic đóng cửa lại và chở quý vị đến bằng cái navigation system. Chở đến nơi quý vị cần đến, họ sẽ đáp xuống bãi đáp an toàn. Mà đặc biệt chiếc máy bay này hoàn toàn không cần cái runway, tức là nó lên bằng vertical, lên thẳng và bay ngang, không có cần máy sân bay hay không cần pilot gì hết. Và không biết là trong tương lai họ sẽ ra một cái thông báo sớm là khi nào sẽ hoàn thành cái này. Và đặc biệt tôi cũng thấy đây là một cái ý tưởng rất hay, vì đường xá Hoa Kỳ, đặc biệt những thành phố lớn như ở bên Dallas chúng ta cũng vậy, New York hay là bên San Jose hay là bên những thành phố gọi là đông đúc đó, thì kẹt xe tối ngày, nhưng mà có chiếc taxi này đó thì rất là tiện. Không phải là Airbus lần đầu tiên sản xuất chiếc bay không người lái mà taxi như vậy đâu. Toyota và Honda cũng đang cạnh tranh, và họ đã cho ra đời năm 2015 mà những chiếc này không phải là những chiếc cho taxi, nhưng mà những chiếc gọi là private jet, cho tư nhân. Và một cái thông điệp cuối cùng thì Dũng gửi ngày hôm qua, có nhiều người hỏi rằng đi đường mà lụm cái penny giá trị 1.000 có thiệt hay không. Thưa vị, đây là bản tin hoàn toàn thiệt chứ không đùa gì hết. Thì theo như cái Financial Company, họ muốn giảm bớt cái tội mà làm một xu đó, thì họ ra một cái đồng một xu, nhưng mà ở trên nó có một số 1 và khoảng nhiều số 0. Giá trị của nó là 1.000 Mỹ Kim. Cái penny này họ đã bỏ ra trên 10 thành phố và khoảng 100 cái đồng giống như vậy. Quý vị, nhưng mà ở Dallas thì không có, nhưng mà ở Austin thì có. Quý vị đi đường mà ngó xuống đất, lỡ mà gặp cái đồng mà penny đó, đừng quên không xuống lụm. Vì hiện tại bây giờ, trước đây họ nói rằng có nhiều người cái penny họ bỏ họ không lụm nữa, thì bây giờ họ khuyến khích những người không xuống lụm cái penny này. Và chúng ta đã lỡ không xuống lụm rồi thì chúng ta cũng đem bỏ túi, thì đó là cái thông điệp hay là cái ý họ muốn làm như vậy. Và nếu mà lụm đúng cái đồng lucky đó thì chúng ta có thể đổi lại được 1.000 đồng, cái thưa vị. Xin trở lại Minh Dung.
Hơn, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thường nói đến xe hơi thì mình liên tưởng đến cái sự di chuyển ha. Rồi nếu mà mình sở hữu một chiếc xe hơi riêng thì đồng nghĩa với sự tự do nữa. Mình tự do, mình muốn đi đâu thì đi. Bây giờ tự do hơn nữa đó là có thể taxi mà biết bay. Rồi thậm chí trước đây thì có người lái, nhưng bây giờ Tiến Dũng ra một bản tin, đọc một bản tin là taxi mà biết bay mà không có người lái nữa. Thì trước đây mình chỉ thường gặp những cái chiếc xe hơi mà biết bay ở trong những cái bộ phim hoạt hình thôi. Nhưng mà chắc chắn giờ đây, mặc dù Tiến Dũng không cho biết khi nào cái xe này sẽ ra lò, nhưng mà xe bay quả thật đã không còn là một cái sản phẩm của khoa học viễn tưởng nữa, đúng không ạ? Đối với anh Tiến Dũng nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng tốt. Nhưng mà Minh Dung thì lại nghĩ riêng bản thân Dung thôi, nghĩ rằng một cái ý tưởng nó cũng đáng sợ đó. Bởi vì lúc đó tự nhiên mình nhìn lên bầu trời, lúc nào cũng tràn ngập những cái xe máy, những cái xe biết bay, đúng không? Điều khiển bởi bất cứ ai, và thậm chí là không điều khiển bởi bất cứ ai nữa. Và một cái cản trở mà Minh Dung cũng nghĩ rằng cũng khá lớn, đó là đưa chiếc xe em biết bay vào thực tiễn, những cái quy định về luật lệ giao thông của chính phủ về đường bay rồi lẫn đường đi dưới đất như thế nào à? Phải quy định lại hết đúng không?
Dạ đúng rồi Minh Dung, nếu mà cái máy bay này đó khi nào mà nó xuất xưởng, nếu mà đầu ra đại trà cho nhiều người dùng đó, thì Tiến Dũng sẽ huy động cổ đông, mọi người sẽ mở ra làm cái dù cái dù thì bảo hiểm, thay vì là airbag thì mình làm dù bảo hiểm thì có thể là đắt đó Minh Dung hả?
Bây giờ thì thật ra thì Toyota cũng đã nhận được cái bằng sáng chế xe biết bay từ năm ngoái rồi đó. Có nghĩa là cũng đã có những cái hãng dù ra đời rồi, anh Tiến Dũng ra hơi chậm đó ạ.
Vâng, cũng có thể là mình ra chậm nhưng mà một người mua, gọi là một người bán vạn người mua phải không? Thì có thể kinh tế mà mình không thể nào làm không có sợ lỗ, mình điều tra cho kỹ thì làm thế nào cũng thắng thôi. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều và cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Dung có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.